Trước khi tọa thiền, phần 1 a, hành giả khéo tập đi đứng nằm ngồi đều nhẹ nhàng thư thả, buông xả, không để tâm bực tức buồn rầu. Cái này là cái điều kiện tiên quyết. Trước khi ngồi thiền mà cãi lộn với nhau thì giờ vô ngồi thiền thì sao? Thì chắc suốt buổi cứ nhớ những cái lời cãi lộn đó. Cho nên tiên quyết là trước khi tọa thiền mình phải buông xả hết những cái tâm niệm bực tức buồn rầu đó, buông hết thì vô ngồi thiền nó mới yên. Chứ còn mà còn nuôi dưỡng những cái tâm đó thì vô ngồi thiền không bao giờ yên được. Muốn tọa thiền phải sắm phương tiện ngồi, một cái bồ đoàn đặt trên một tấm nệm mỏng 6 tấc vuông. Ở đây cũng có nhiều người đặt câu hỏi với tôi, họ nói mình tới thiền đường có nệm, có bồ đoàn ngồi thì như vậy ngồi được lâu có kết quả. Còn ví dụ như mình đi, như là đi dạo non dạo núi, là ai mang theo nệm, ai mang theo bồ đoàn, rồi lúc đó không ngồi sao? Còn ngồi thì ngồi bằng cách nào? Đó là cái chỗ người ta thắc mắc. Bởi vì đâu phải chúng ta lúc nào cũng ở tại thiền đường hoài, có khi cũng đi nơi này nơi kia à. Cho nên phải hiểu cái trường hợp đặc biệt thì mình phải có cái phương tiện đó. Cho nên dưới đây tôi có nói, nếu không có tấm nệm trải mền 2-3 lớp cũng được. Bồ đoàn mai bằng vải, trong vòng gòn, đừng cứng lắm, bề cao 1 tấc, bề kính 2 tấc tay, hình tròn. Chỗ này người ta cũng thắc mắc nữa, ta nên ịnh xứ mình có trồng gòn, bên Tây Phương không có trồng gòn, rồi làm sao đây? Đó. Thì cái này có những người họ không có vòng gòn mà họ để những cái tấm đẹp mút đó, mút ta cắt cho ta để vô trong thì cũng được, chứ đừng có cố định nó phải gòn mới được, thì cái chấp vậy cũng là bệnh đó. Bề cao 1 tấc, bề kính 2 tấc, hình tròn, cái này cũng là cái mà quý vị phải dè dặt. Bởi vì tôi á, thì tôi làm cái gì, nói cái gì thì cũng theo cái mẫu của tôi, nhưng mà có những cái mẫu khác không được. Thí dụ như người nào bụng to chân ngắn mà ngồi như vậy thì không được. Cái bồ đoàn trề cao 1 tấc à, thì ngồi họ ngồi không được, vì chân nó ngắn, cái nó hỏng cái chân à. Ngược lại những người Tây Phương chân nó dài, thân họ cao, họ ngồi cũng không được, thì giờ phải làm sao à? Cái điều này cũng là phải linh động nữa. Chính đi ra ngoài mới thấy có nhiều vị họ làm bồ đoàn về ngang về cả 3 tấc, để kính cả 3 tấc, để cao tấc mấy. Đó là mấy cái người Tây Phương chân họ dài, người họ cao thì họ phải ngồi to, bồ đoàn to. Chứ còn mình lấy theo mình, lấy đó làm nguyên tắc cố định thì cũng không được. Cho nên đây nói là nói cái chung chung, chứ thật ra có cái riêng. Nhưng bây giờ hỏi tại sao mà chúng ta phải ngồi có tọa cụ, có bồ đoàn? Thì đây là ảnh hưởng ở Trung Hoa, chứ ở Ấn Độ thì không biết, ngày xưa ngồi cách sao mình không biết. Chứ ở Trung Hoa, vì những vị tu trên núi, mà ở Trung Hoa thì người tu tiên nhiều. Người tu tiên họ ngồi trên mấy cái bàn thạch đó, bàn thạch bằng đá, ngồi bằng đá mà không có cái gì trải xuống thì hai cái chân nó cắm xuống, chịu nổi không? Nó đau không thể chịu nổi. Cho nên phải có cái tọa cụ, tức là trải qua cho nó mềm. Rồi cái bồ đoàn, tức là người xưa không có gòn, rồi người ta cắt cỏ lát, người ta phơi khô, cái dồn lại làm cuộn tròn tròn, chứ không có giải nữa đó. Ta cứ cuộn tròn lại đó, giống như mình mà cuộn tròn mấy cái để chuông rồi đó, chứ sao? Thì cuộn tròn vậy, cái là họ ngồi. Bởi vì bồ là cỏ lát, đoàn là tròn, chứ không phải nó cố định bằng gòn dồn trong vải như bây giờ chúng ta có đó. Thì như vậy giữ cái lưng nó thẳng và hai đầu gối nó chấm xuống ở dưới cái bệ đá đó, mà trên nhờ có cái tọa cụ hoặc bằng vải hoặc bằng mền gì đó, cái cho nó khỏi đau hai cái đầu gối. Thì như vậy đó là cái phương tiện của người xưa, thì chúng ta bây giờ cũng lấy cái đó làm phương tiện, ngồi nó dễ thẳng dễ ngay. Nếu không có bồ đoàn nên lấy mền xếp làm tư, khi ngồi chỉ để phân nửa bàn tọa lên mền cho có thể có thế ngã về trước một chút, xương sống dễ thẳng. Thì điều kiện này tôi thường ứng dụng, bởi vì khi đi nơi này nơi kia mà mang tọa cụ bồ đoàn theo nó kình càng quá, rồi tối khuya cái mình thức dậy thì làm sao ngồi, thì tự nhiên phải dùng cái mền đấy, hoặc là cái gối để che mình ngồi, nghĩa là có cái thế nó hơi thẳng lưng và ngã tới một chút là tốt rồi. Cho nên đó là cái phương tiện. Ngồi phải lựa chỗ ít gió mà không nực lắm. Nếu ban đêm ngồi trong mùng, chớ để đèn sáng lắm, cũng đừng tối mò, sáng vừa vừa là tốt. Cái chỗ này là cái phải cẩn thận, bởi vì có hai cái hướng. Một hướng người ngồi thiền, người ta mở mắt nhìn, mở mắt nhìn thì đèn sáng quá nó chớ mắt, còn nếu tối quá mở mắt đâu thấy gì thì cũng như nhắm mắt. Cho nên phải có đèn vừa phải để họ nhìn họ thấy. Đó là những người mà ít có buồn ngủ, hay là có buồn ngủ mà nó vừa phải. Còn những người sẽ ngồi tỉnh táo, mở mắt thì cay mắt, họ chịu không nổi, thì lúc đó là sao? Họ cũng có thể nhắm mắt được, nhưng mà nhắm mắt đừng buồn ngủ thì được, và nhắm mắt mà buồn ngủ thì không được. Với nhắm mắt nó có cái hại là ngồi ít có biết mình ngay hay không ngay lắm. Bị nhắm mắt rồi cái mình không có thấy được cái gì xung quanh, cho nên cái thân mình nó ngay hay nó cong mình không biết. Còn nếu mở mắt mình nhìn ra ngoài thì nó cong quẹo thì mình thấy liền, mình biết liền. Cho nên tôi thường khuyên là quý vị nên mở mắt vừa phải, gọi là nhắm hờ đó, vừa phải để mà thấy ánh sáng ngoài, để kèm cho cái thân nó được ngay thẳng hơn và nó ít buồn ngủ hơn. Trừ phi người nào có mắt yếu, bệnh, nếu mở nó cay khó chịu thì nhắm là cũng được. Nhưng mà nhớ giữ cái thân cho ngay thẳng, đừng có kềm chế quá. Bởi vì khi nhắm mắt á, người ta có thể trụ tâm nơi này nơi kia, rồi cái đầu mình nó cũng quẹo theo cái chỗ mình trụ tâm. Đó là cái ứng dụng khéo một chút. Đó là nói trong khi tọa thiền. Vì cái này quý vị đã tập ở tại thiền đường rồi, chỉ nói sơ.